SBS Việt ngữ.
Chiến tranh Việt Nam, nhất là cái chiến tranh mà gọi là cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai đó, là sự kiện lịch sử nó khá phức tạp, nhưng mà nó cũng đã được tường thuật khá nhiều qua nhiều cái nghiên cứu phân tích theo nhiều chiều hướng khác nhau. Nhưng cho đến đây thì thực tế đó, nếu mà mình công tâm mà công nhận thì mình đều có thể công nhận là cái nhìn về cuộc chiến vẫn chưa được tường tận và mình chưa hiểu rõ được nó. Cho nên nó cũng là một cái chủ đề gây nhiều tranh cãi cũng như là những cái chia rẽ. Thất vỡ thì về cuộc chiến thì hầu như đều có, nhưng nó có những cái thiên lệch của nó, và tùy khía cạnh, bối cảnh và địa vị của cái người tường thuật nó là đâu. Vâng. Cái đó là về lý do tại sao tôi chọn cái chủ đề lịch sử chiến tranh Việt Nam. Tại vì còn về tại sao tôi chọn làm cái chú trọng về cái yếu tố là lịch sử truyền khẩu, là về tư liệu thì trong việc nghiên cứu và học thuật thì tôi không có phân biệt là nên trọng một loại tư liệu nào hơn một loại nào khác, dù là tư liệu văn bản hay là tư liệu truyền khẩu. Lý do đơn giản là mỗi cái đều có cái giá trị riêng của nó, nhưng tư liệu truyền khẩu về cuộc chiến Việt Nam mà và cái dự án lịch sử truyền khẩu về cuộc chiến Việt Nam mà tôi thành lập đó, thì tôi chú trọng về cái khía cạnh truyền khẩu, tức là kể chuyện, với mục đích là nhằm để thu thập, lưu trữ và khai thác và phổ biến dữ liệu. Trong đó tôi có cái phần gọi là dữ liệu đó, tức là văn bản hay là những cái dữ liệu và ký ức và suy nghĩ liên quan đến những cái kinh nghiệm mà con người đã trải qua trong lịch sử, đặc biệt là lịch sử chiến tranh Việt Nam. Về dữ liệu thì tôi cố gắng quyên góp những tư liệu lịch sử, những hiện vật liên quan đến cuộc chiến. Nhưng mục đích của dự án này là để duy trì những cái tư liệu ấy cũng như những cái ký ức góp phần trong việc tìm hiểu và làm rõ hơn về cuộc chiến. Thì cái lịch sử truyền khẩu là tại sao nó quan trọng, là tại vì thú thật đó thì viết sử không có phải là cái chuyện dễ, và cũng không phải là ai cũng có cái cơ hội để mà viết sử, viết lên cái câu chuyện về bản thân mình. Không phải ai cũng có cơ hội viết hồi ký, vân vân. Thì thành vì vậy nên lịch sử truyền khẩu là một cái phương cách để cho nhiều người, đặc biệt những người không đủ phương tiện hoặc điều kiện để họ kể lại và chia sẻ những cái kinh nghiệm của họ cho những thế hệ sau. Thì chính những cái câu chuyện ấy nó sẽ góp phần tạo nên một cái nền tảng lịch sử tuy nó có phức tạp nhưng lại nó có cái phần đa dạng và phong phú của nó. Thì cái đó là cái lý do mà tại sao tôi chọn cái phương cách lịch sử truyền khẩu để mà làm nên cái dự án này.
Như hồi nãy anh vừa mới nhắc đến là cái sự thiên lệch đó, thì như hôm qua tôi có đọc trên cái Facebook của Nguyễn Thanh Việt, thì anh có nói là mỗi một cuộc chiến tranh thì đều có hai cuộc chiến, một cuộc chiến trong quá khứ và một cuộc chiến qua hồi ức. Thì khi mà mình nói đến lịch sử truyền khẩu, tức là mình nói đến những cái hồi ức á, thì chắc chắn là nó sẽ có sự thiên lệch, tức là cái nhìn chủ quan của những người khi mà họ nhìn lại lịch sử, nhìn lại quá khứ, thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, cái điều đó đúng, nhưng mà nói ngược lại thì lịch sử mà không phải truyền khẩu, nhưng mà lịch sử mình viết theo cái dạng mà phổ thông mình hay biết, viết trở thành sách sử, thì nó cũng có cái thiên lệch của nó, tùy cái khía cạnh của cái người sử gia, hay là cái người viết sử, hay là cái tổ chức hành chính, hay là một cái chính phủ nào khi viết cái sử đó, thì nó cũng có cái sự thiên lệch nhất định nào đó của nó, chứ tương đối là tất cả đều có hết. Nhưng mà cái là lịch sử truyền khẩu đây là để một cách là hiểu được cái điều là nó cũng có những cái sự thiên lệch, nó cũng có những cái sự những cái vấn đề về trí nhớ của con người, làm sao mà họ nhớ được những cái sự việc xảy ra cách đây 30 năm, 40 năm, hay 50 năm, hay 60 năm. Nhưng mà ngoài những cái yếu tố đó thì mình thu thập nhiều cái câu chuyện truyền khẩu này để mà nhiều cái câu chuyện nó góp lại trở thành là một cái bức tranh, nó tương đối nó sẽ làm rõ hơn cái vấn đề. Còn cái việc mà thiên lệch thì đương nhiên giống như anh nói, nó sẽ có những cái vấn đề như vậy, nhưng nó là những cái mà mình cần phải thu thập nhiều rồi từ đó mới so sánh những cái câu chuyện này, những cái câu chuyện được truyền khẩu này với những tư liệu văn bản, thì từ đó hai cái mình góp chung để mà mình so sánh với nhau thì mình sẽ có ra một cái bức tranh về lịch sử nó tương đối rõ hơn. Và cái yếu tố quan trọng là cái điều kiện, cái vấn đề lịch sử truyền khẩu là để tạo cái điều kiện cho nhiều người để họ góp phần vào cái tiếng nói của họ vào trong cái mình hiểu về lịch sử, hơn là chỉ là lịch sử mà gọi là viết trên văn bản. Tại vì lịch sử trên văn bản thì thực tế không có mấy ai có thể viết được, cũng giống như hồi nãy tôi nói đó, không phải ai cũng có cơ hội để mà viết, hoặc là ai cũng có cái khả năng thời giờ để mà viết. Thì lịch sử truyền khẩu đây là một cái phương cách để mà tiếp cận và thu gom được nhiều cái nguồn tư liệu lịch sử hơn.
Vâng. À, mới đây thì anh đã cho trình chiếu cái thành quả đầu tiên của cái dự án, tức là cái bộ phim Con người và lịch sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam qua cái nhìn của một nhà ngoại giao. Thế thì thưa anh, cái bộ phim này có gì khác so với những cái bộ phim tư liệu khác về chiến tranh Việt Nam vốn đã được rất là nhiều người từ cả hai phía khai thác?
Dạ vâng, thì cái bộ phim này thì nó cũng có phần, nó cũng giống những cái bộ phim khác là nó nói lên cái câu chuyện lịch sử về cuộc chiến Việt Nam. Tuy nhiên thì nó có cái phần khác là ở cái chỗ là nó dựa trên cái yếu tố tôi gọi là bối cảnh hóa cái tư liệu văn bản, mà cái người mà tôi phỏng vấn đây là cựu đại sứ Bùi Viễn, cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ từ năm 1965 cho đến năm 1975. Thì khi ông làm việc ở Hoa Kỳ đó thì ông có đến nay thì ông vẫn còn giữ được một số tư liệu rất khá lớn của những cái văn bản mà ông viết và trao đổi về với Việt Nam Cộng Hòa vào cái thời đó, điển hình như là những cái mật điện hay là những cái điện báo ông gửi về cho ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hay là ông Nguyễn Cao Kỳ, vân vân. Thì cái bộ phim lịch sử truyền khẩu này của tôi đó là nó chú trọng vào cái yếu tố là ông cựu đại sứ Bùi Viễn bối cảnh hóa những cái văn bản này, có nghĩa là ông nói kể lại cái câu chuyện là vào cái hoàn cảnh nào ông viết những cái văn bản này để ông gửi về Việt Nam, ông viết những cái nhận định của ông ở trong đó để ông gửi về cho Tổng thống Thiệu, rồi Tổng thống Thiệu lại có những cái phản hồi như thế nào, phản ứng như thế nào. Thì từ qua những cái bối cảnh hóa, qua cái việc mà ông bối cảnh những cái văn bản này thì mình lại hiểu thêm về cái lịch sử Việt Nam, trong nhất là lịch sử của sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam. Cái đó là một yếu tố khác tại đây đó, thì là với cái việc là ông bối cảnh hóa những cái tư liệu này đó, thì sau này đó ông sẽ cho những cái tư liệu này ông sẽ donate, tức là ông cho một cái trung tâm lưu trữ ở dưới đại học Texas Tech, nó có cái gọi là viện Vietnam Center đó. Thì cái người nghiên cứu mà khi họ đến, họ tiếp cận tới những cái văn bản này thì họ có thể tìm tới cái bản cái tập phim tài liệu này để họ so sánh, để họ cầm cái văn bản đó, họ đọc cái văn bản đó, thì họ xem cái phần bộ cái phim này thì họ có được một cái bối cảnh để họ hiểu được cái văn bản đó hơn, thay vì không có cái bộ phim này thì người ta họ có thể cầm cái văn bản đó lên và có thể hiểu cái văn bản đó theo nhiều chiều hướng khác nhau. Thì đây thì chúng tôi lợi dụng cái vấn đề là người đại sứ vẫn còn hiện diện với chúng ta, cho nên tôi phỏng vấn ổng để ổng là cái người viết những cái văn bản này, ổng kể về cái bối cảnh để làm sao có được những cái văn bản này, thưa anh.
Dạ. Thế thì phản ứng bước đầu của công chúng cũng như là các học giả tại Hoa Kỳ về cái bộ phim này như thế nào, thưa anh?
Thì thú thật với anh đó, thì thứ nhất là các học giả thì tương đối thì cũng có những cái sự hỗ trợ và những cái sự gọi là ủng hộ rất nhiều về cái công về cái việc mà tôi đang làm đây, có nghĩa là thu thập lại tư liệu và để ông bối cảnh hóa. Cái đó là một cái yếu tố quý. Ngoài cái, tại vì trong cái bộ phim này, tôi xin nhắc thêm một điều nữa là trong cái bộ phim này thì nó có tổng cộng là 15 phần, 15 đoạn phim, tổng cộng là 17 tiếng đồng hồ ông ngồi bối cảnh hóa, ông kể lại những cái câu chuyện này. Thì ngoài những cái 15 tập phim này đó thì nó cũng có 359 trang transcription, tức là chuyển dịch của cái cuộc phỏng vấn. Và ngoài ra thì nó còn có thêm 170 hồ sơ dữ liệu của ổng mà tôi đã scan, tức là số hóa ra và để chung vào trong cái bộ phim này. Có nghĩa là giới học giả, giới học thuật có thể khai thác và tìm hiểu những cái văn bản này trực tiếp. Đó là một cái đóng góp của cái bộ phim này. Còn ngoài ra thì cái giới trong cộng đồng Việt Nam hay là những người Việt Nam cùng chúng mà biết về cái bộ phim này thì đến nay thì theo tôi được biết, những người mà ta gọi và liên lạc tôi qua email hay gọi điện thoại cho tôi thì hầu như đa số là đều ủng hộ cái công việc tôi đang làm và thấy công việc này là công việc nên làm, mà không chỉ dừng lại ở cái dự án với cựu đại sứ Bùi Diễm mà còn có thể mở rộng ra để làm với nhiều người khác nữa. Thì từ cái ngày mà ra mắt đến nay là một tuần thì cũng có rất nhiều người đã liên lạc tôi và hứa là sẽ cho tôi tư liệu và sẽ cho tôi cơ hội để phỏng vấn họ.
Dạ. Yeah. Cái dự án của anh thì mới chủ yếu triển khai chủ yếu là ở Hoa Kỳ. Thế thì anh có tính triển khai cái dự án này sang những cái nước mà có đông đảo cộng đồng người Việt ở hải ngoại, chẳng hạn như là Úc, hay là triển khai ngay tại Việt Nam không thưa anh?
Thì thực tế thì dự án lịch sử truyền khẩu này không giới hạn là chỉ ở Hoa Kỳ mà sẽ là một dự án có thể gọi nôm na là đa quốc gia và đa quan điểm nữa. Có nghĩa là tôi đã và sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn và thu thập tư liệu từ nhiều người và nhiều nguồn khác nhau, không phân biệt địa vị chính trị hay xã hội hay mối quan hệ của họ. Tôi sẽ làm các cuộc phỏng vấn với người Việt bất kể họ đã từng đứng ở bên miền nào hoặc là hệ tư tưởng nào trong cái ranh giới của cuộc chiến. Tôi cũng phỏng vấn người Mỹ, cũng phỏng vấn người Canada, cũng phỏng vấn người Úc. Và đương nhiên là tôi rất mong được có cơ hội làm phỏng vấn với người Việt ở khắp năm châu, kể cả ở Việt Nam. Thì đó là cái mục đích dài lâu của tôi, là có nghĩa sẽ đi ra khỏi nước Mỹ để mà có những cái cuộc phỏng vấn và liên lạc qua có thể phỏng vấn qua điện thoại, hay là nếu có cơ hội thì tôi sẽ đi đến những cái nước này để mà có những cái cuộc phỏng vấn, thưa anh.
Thế thì anh có nghĩ đến cái việc là làm sao để mà những cái tư liệu mà mình thu thập được sẽ tiếp cận được với nhiều người đọc hơn, ví dụ như một cái dự án dữ liệu mở chẳng hạn, để mà không chỉ công chúng mà các nhà nghiên cứu họ cũng có thể tiếp cận tư liệu?
Cũng vì cái ưu tư anh vừa nói đó, cái việc mà tạo cơ hội cho nhiều người được tiếp cận đó, mà tôi đã thành lập ra cái dự án lịch sử truyền khẩu này. Lý do là một người sinh hoạt trong cái học thuật thì tôi hiểu được cái giới hạn của những cái tư liệu mà nó không được mở. Như điển hình như bản thân chúng tôi là khi đi làm một cái chủ đề nào thì chúng tôi phải đi đến những cái trung tâm lưu trữ, và điển hình như ở Việt Nam thì nó có những cái giới hạn của nó, và tiếp cận tư liệu thì nó rất là khó. Hay kể cả những cái tư liệu mà đang ở những cái trường đại học như là ở Cornell hay là ở Đại học Berkeley hay là Đại học Texas Tech, thì tư liệu vẫn có đó, nhưng mà nhiều người không có cơ hội để mà tiếp cận vì nước Mỹ nó quá rộng. Và thì cái mục đích của tôi là khi làm cái dự án này là để trước hết là thu thập, và sau đó thì tôi sẽ phân loại các tư liệu ấy, rồi thì scan và số hóa, và với cái sự đồng thuận của những người mà cho chúng tôi cái tư liệu đó thì sẽ đăng tải nó lên trong một cái trang gọi là Digital Library hay là Digital Archive, thư viện số hay là lưu trữ kỹ thuật số, để nhiều người có khắp nơi trên thế giới có điều kiện để tiếp cận nó. Thì tôi có thể nói một cái điển hình như vậy, thì những cái thứ tư liệu mà tôi liên quan tới cái cuộc chiến mà tôi đang thu thập, thì khi nói về cái cuộc chiến Việt Nam thì ở đây tôi không có chỉ chú trọng vào cái việc là thu thập tư liệu gì liên quan tới cái vấn đề ngoại giao hay là chỉ là liên quan tới vấn đề quân sự không, nhưng mà tôi thu thập tất cả những cái tư liệu gì ở trong cái bối cảnh của cái cuộc chiến đó. Có nghĩa là một cái người, một cái bác có thể là năm nay 70 tuổi, ông có một cái bằng diploma hay là một cái bằng luật, thì ông có thể donate hay là cho chúng tôi cái bằng luật đó. Nhưng mà một cái yếu tố mà chúng tôi rất là yêu cầu những cái người mà họ cho chúng tôi những cái tư liệu văn bản này đó, thì họ sẽ dành một cái thời gian ra để mà họ viết một ít information, có nghĩa là thông tin về cái văn bản hay là cái tư liệu này của họ. Điển hình như là cái cái bằng đại học luật đi, thì tôi mong là cái người đó có thể viết về bối cảnh của cái nền giáo dục và cái hệ thống giáo dục mà cái người đó đã trải qua, rồi từ tiểu học cho đến đại học luật, rồi cái bối cảnh và những cái khó khăn để mà họ phải trải qua để có được cái bằng luật, và với cái ngành luật thì họ đã làm được cái gì. Thì đó là những cái cách mà tôi thu thập tư liệu, và những cái tư liệu này thì tôi mong là tôi sẽ đưa nó lên trên một cái trang, gọi là giống như hồi nãy tôi nói là Digital Library, để cho nhiều người khi họ nhìn vào cái văn bản đó thì họ không chỉ nhìn vào cái văn bản, chỉ thấy cái văn bản, mà họ hiểu được đằng sau cái văn bản là cả một cái câu chuyện lịch sử về một con người đã trải qua trong cái thời chiến nó như thế nào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.